lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thể giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nhưng nếu quý thính giả muốn gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng thì gọi sau 9:15. Lý do, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu trực tiếp từ 8:45 cho đến 9:15, cho nên sau 9:15 luật sư mới trả lời điện thoại của quý thính giả được nhé. 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hôm nay tôi mang đến cho quý vị một cái bài viết mà không phải chỉ là bài viết thường đâu. Bài viết này viết bởi một vị chánh án ở tối cao pháp viện của California. Chánh án viết về cái sự khác biệt hay là cái sự liên kết giữa một điều khoản của điều luật gia đình và một điều khoản của điều luật bằng chứng, chứng cớ. Tại sao cái việc này nó quan trọng? Vì tôi nghĩ nó sẽ cho quý vị thấy là khi quý vị hiểu cái lý do cái hồ sơ này nó đã xảy ra như thế nào, rồi quý vị xem lại và quyết định là quý vị nên làm như thế nào khi chúng ta, những người sống ở California này là người phối ngẫu có hôn thú chưa pháp luật. Chánh án bắt đầu viết và nói rằng rất là nhiều cặp vợ chồng trong tiểu bang của chúng ta dùng tài sản của chung để mua những bất động sản và đứng chủ quyền chung với nhau là joint tenancy. Cái chữ này là một cái chữ mà chúng ta phải để ý. Chúng ta bình thường không có cần biết những cái việc này như thế nào vì chúng ta đã được cái sự tư vấn và giải thích bởi người địa ốc, bởi người làm việc với mình, bởi người trung gian là công ty escrow. Joint tenancy, như chúng ta đã nói qua rất là nhiều lần rồi, nó là một cái điều luật phát sinh tự nhiên, là một người làm chủ cái căn nhà này, cái địa ốc này 100% sau khi cái người đứng chung trong cái chủ quyền này với mình đã ra đi. Vì chánh án này nói rằng là có thể, có phải là nếu mà chúng ta nói như vậy, tức là nói câu mà vợ chồng mà dùng tài sản của chung để mua bất động sản và đứng chủ quyền là chung với nhau đó, có phải cái tài sản đó được coi như là nó thuộc về cộng đồng? Bởi vì cặp vợ chồng này đã mua cái tài sản này trong thời gian là vợ chồng với tiền của chung. Hay là cái tài sản này được coi như là cái tài sản riêng của một người phối ngẫu bởi vì họ đã đứng trên cái chủ quyền chung với nhau là joint tenancy. Khi hai cái câu hỏi này đặt ra thì chúng ta phải xem rằng là cơ quan lập pháp họ đã ban hành một cái giả định đặc trưng nào cho cái việc mà tài sản là tài sản của chung trong một cuộc ly dị tòa kháng cáo ở chu vi tầng số 9 đã yêu cầu chánh án của tòa tối cao pháp viện thẩm định cái sự giả sử này để mà nó là cái vấn đề kiểm soát hay là govern, tức là đứng là cái chủ, là một cái quyết định cho cái cá tính của cái việc đứng chung trong một cái chủ quyền. Khi mà hai người phối ngẫu này đi đến chỗ tranh chấp nhau và liên quan đến tòa khánh tận. Nhưng khi liên quan đến tòa khánh tận thì nó chỉ liên quan đến một trong hai người phối ngẫu. Tức là quý vị biết, cho dù chúng ta là vợ chồng, một trong hai người có thể khai khánh tận mà không liên quan đến người kia. Nhưng để mà xác định cho nó rõ ràng hơn, thì cái câu hỏi ở đây, chánh án ở tòa tối cao pháp viện viết, cái câu hỏi ở đây là cái điều khoản, hay nói đúng hơn là cái chủ quyền mà hai người này đã đứng trên cái tài sản đó được nói như thế nào trong cái điều khoản bằng chứng 662 áp dụng vào cái cá tính của cái tài sản này trong cái sự tranh chấp giữa hai người vợ chồng và người đứng quản lý cái tài sản này trong một cái cuộc khai khánh tận. Khi chúng ta đi tới cái vị trí là cái điều khoản gia đình 760 nó mâu thuẫn với cái điều khoản 662 của cái điều khoản bằng chứng. Cái câu trả lời sẽ cho chúng ta thấy rằng là cái người đứng quản lý cái tài sản khai khánh tận của một người phối ngẫu đó có thể với tay vào và lấy những cái tài sản nào để mà trả lại cho những người chủ nợ. Nếu cái tài sản này được thẩm định là tài sản của riêng, thì cái người quản lý của tòa khai khánh tận đó chỉ có thể lấy 50% thôi. Đây là cái điểm quan trọng. Nhưng nếu cái tài sản đó là cái tài sản của chung, thì cái người quản lý của tòa khánh tận đó có thể lấy hoàn toàn 100% cái tài sản đó. Nói như vậy thì tôi không biết rằng là nó veo vào đầu quý vị cái sự suy nghĩ như thế nào. Nhưng chúng ta phải xem lại những cái tài sản chúng ta đang có với nhau đó, chúng ta đang đứng ở cái vị trí như thế nào. Quý vị đã được bảo khi quý vị làm những giấy tờ đóng hồ sơ nhà, cái nhà mà quý vị mua đó, quý vị có thể đứng chủ quyền là hai người chung với nhau là joint tenancy. Nhưng mà quý vị biết hai người không hẳn là vợ chồng, hai người có thể là anh em, chị em, hoặc là nhiều hơn hai người đứng với nhau là joint tenancy. Cái chủ quyền, cái chủ đề của cái chủ quyền thứ hai mà quý vị thường hay được nói đến hay được chỉ bảo là vậy thì chúng ta đứng, vì chúng ta là vợ chồng thì chúng ta đứng là vợ chồng với nhau trên cái chủ quyền nhà này. Hoặc là vợ chồng với nhau trên cái chủ quyền nhà này với cái quyền của một người còn sống. Hoặc là hai người đứng với nhau như hai người bạn trên một cái chủ quyền tenancy in common. Những cái chủ đề của cái chủ quyền này nó khác, nó hoạt động khác biệt khi nó đi đến cái chỗ ly dị hoặc đi đến cái chỗ ra đi, tức là một người mất. Trong cái hồ sơ này, hai vợ chồng này lấy nhau 40 năm về trước. Họ trong thời gian làm vợ chồng, họ có được một vài cái bất động sản. Những cái bất động sản này đứng với cái vị trí chủ quyền là hai người là vợ chồng với nhau. Khi đi đến cái chỗ ly dị thì một trong hai người này khai khánh tận. Cái câu hỏi chánh án phải quyết định ở đây là vậy thì lúc ly dị, nếu cái tài sản này là tài sản của chung, thẩm định đó là tài sản của vợ chồng, thì chánh án ở trên tòa gia đình quyết định là mỗi một người có được 50%. Rồi chúng ta đi vào cái chi tiết là mặc dù cái tài sản này mua trong thời gian là vợ chồng, nhưng mà cái tiền mà mua cái tài sản này là của riêng tôi. Cho nên cái tài sản này không phải là tài sản của chung. Khi nói đến cái chỗ này, chúng ta phải đi đến cái chỗ tracing, tức là chúng ta phải lần bước cái tiền đó nó đã được như thế nào và nó đã dùng như thế nào. Nếu cái tiền đó là tiền của riêng của một người trước khi cái người đó trở thành người phối ngẫu của một cuộc sống gia đình, và cái tiền đó hoàn toàn cứ nằm như vậy riêng biệt, không có một cái động tác gì cho thấy rằng là cái người có cái tiền riêng biệt này đã bằng lòng cho cái người phối ngẫu của họ đứng chung và làm chủ chung với cái tài sản này. Vì vậy mà khi quý vị làm Living Trust đó, một trong những cái điều tôi phải hỏi là vậy thì những cái căn nhà này là của riêng hay là của chung? Có những người không có hiểu và không có bằng lòng cái câu hỏi đó. Tại sao lại hỏi? Là vì nếu căn nhà này mua trước khi hai người lấy nhau thì có phải đó là của riêng của một người không? Hoặc là cái căn nhà này đã được lãnh bởi cái người mẹ của cái người này ra đi để lại cho họ, thì đó là tài sản của riêng. Nhớ nhé, tài sản mà lãnh trong cái việc là gia tài để lại đó, nó là của riêng của một người chứ không phải là của chung nhé. Cái câu hỏi này vẫn được hỏi rất là nhiều lần. Và nhất là khi làm về cái việc Living Trust đó, thì cái người muốn để lại tài sản cho con á, thì hay hỏi cái câu hỏi là vậy thì khi tôi ra đi cái tài sản này là của con tôi hay là của vợ chồng nó? Hoàn toàn là của riêng của cái người được lãnh nhé. Chứ không là của chung của cái cặp vợ chồng mà một trong hai người đã được lãnh cái tài sản này. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật tham khảo văn phòng, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717 để làm hẹn. Nhớ là khi quý vị gọi cho tôi, quý vị làm ơn để số điện thoại cho nó rõ và tên nói chậm lại nhé. Để mà tôi biết, tôi còn gọi lại cho quý vị chứ. Nếu tôi không có cái số đó cho đúng thì tôi lại không gọi được rồi quý vị. Nghĩ rằng là tôi không có trả lời điện thoại. Đã rất nhiều lần tôi được bảo rằng là tôi là cái người luật sư hay gọi lại điện thoại liền cho người để lại lời nhắn. Và tôi mong muốn rằng là đó là cái habit, cái sự gọi là làm việc thông thường của tôi mãi mãi. Tại vì là tôi biết khi quý vị gọi cho tôi là quý vị mong mỏi được câu trả lời. Cho nên để cái số điện thoại lại cho rõ thì tôi mới trả lời được chứ, đúng không? Rồi, chúng ta trở lại chương trình với cái sự mâu thuẫn giữa hai điều khoản. Một điều khoản về luật gia đình và một điều khoản về luật chứng cứ, bằng chứng trong cái việc khai khánh tận. Đây là những cái sự khó khăn trong những cái hồ sơ như thế này. Nó không phải chỉ là một điều khoản, có khi chúng ta nói về việc tố tụng, chúng ta nói về những điều luật dân sự trong việc tố tụng, nhưng nó lại liên quan đến những cái điều luật khác. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến vấn đề pháp luật, thưa quý vị, nó không trắng đen như chúng ta đã được nghe học biết. Luôn luôn nó có những cái phức tạp ở trong đó. Ngay cả những người lập pháp khi họ viết những cái điều luật này ra, chưa chắc gì họ đang nghĩ thông suốt tất cả những cái vấn đề có thể xảy ra trong một cái việc làm. Và như thế, họ vẫn có thể diễn giải cái điều luật đó như thế này với một người chánh án và như thế kia với một người chánh án khác. Đó là dạy sẵn cho có những cái hồ sơ mà có những người chánh án họ đồng lòng, họ đồng ý với cái lời kết luận của một vụ tranh án, nhưng mà lại có những người tranh án họ phản đối. Và vì thế mà khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ tư vấn, họ hiểu về những cái tình trạng mà mình đang có những cái vấn đề này, để có thể nói làm thế nào giải quyết cái hồ sơ của mình được. Và vì vậy khi quý vị có những cái câu hỏi và những cái thắc mắc mà quý vị không biết hỏi ai, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong Sở Phát Thanh, hoặc là 408-947-7717 ở văn phòng. Khi chúng ta nói đến những cái tài sản mà chúng ta nhận được, nhất là quý vị biết trong cái cuộc sống vợ chồng, chúng ta đâu có tính toán. Vì thương yêu nhau, chúng ta tin tưởng lẫn nhau, cho nên chúng ta cái gì cũng đồng ý bằng lòng. Nhưng đó là cái sự suy nghĩ về cái phía tình cảm, cảm xúc. Nó không phải là cái việc làm ở phía bên luật pháp. Khi mà hai người là vợ chồng dùng tài sản của chung để mua một cái tài sản gì đó, thì tài sản đó sẽ được coi là tài sản của chung. Nhưng mà nếu một người làm chủ một cái tài sản được cho bởi một người trong gia đình, nhận bởi cái người ra đi để lại cho mình, thì cái tài sản đó chúng ta phải biết rằng là đó là tài sản của riêng. Nhưng rồi nó có thể trở thành tài sản của chung khi mà người được cái tài sản đó bằng lòng chuyển nhượng cái tài sản đó vào trong cái chủ quyền của hai người. Những cái tài sản như vậy mà được nhận được sau ngày 1 tháng 1 1985, thì cái sự bằng lòng chuyển nhượng đó nó sẽ không có hiệu lực trừ khi nó được viết trên giấy tờ. Tức là quý vị cứ thấy ví dụ như cái căn nhà đi, ok, cái căn nhà nó rất là quan trọng, nó giá trị rất là nhiều. Mà nếu mà người bố người mẹ ra đi để lại căn nhà cho mình thì đó là tài sản riêng của mình. Nhưng mà mình nói rằng là vì chúng tôi là vợ chồng, tôi muốn có tên của cái người phối ngẫu của tôi trên cái chủ quyền đó là của chung, thì mình phải làm cái tờ giấy chủ quyền để chuyển tiền tên người đó vào trong cái chủ quyền đó, đúng không? Đó là viết trên giấy tờ. Còn những cái tài sản khác thì sao? Những cái tiền trong nhà băng, những cái gì tiền bạc hoặc là những cái gì đó mà chúng ta có nhận được trong từ cái người ra đi và nó có giá trị, chúng ta chuyển cho nó, ồ cái này là của chung, nhưng mà chúng ta không làm giấy tờ gì hết thì nó vẫn là của riêng hơn. Cho nên khi chúng ta nói đến cái việc transmutation, tức là chuyển nhượng, thì chúng ta phải làm trên giấy tờ. Và chúng ta thấy rằng là ở California này, cái việc mà họ đối xử với cái chủ quyền của chung, nó có một cái lịch sử rất là lâu dài và nó rất là, tôi nói như thế nào nhỉ, quanh co. Vì đó vẫn là một cái chủ đề mà nó là một cái mối quan tâm cho những người làm việc về pháp luật và những cái sự lo lắng về pháp lý và cái sự bất đồng trong cái việc hai vợ chồng đi đến cái chỗ ly dị. Người thì nói thế này, người thì nói thế kia. Rồi bây giờ chúng ta có cái vấn đề phức tạp hơn là một trong hai người đi khai khánh tận. Xin lỗi quý vị. Và ở trên tòa khánh tận, cái người đứng ra, cái người được chỉ định đứng ra để kiểm soát cái tài sản của người đi khai khánh tận, chúng ta gọi là trustee. Cái người này có cái nhiệm vụ phải điều tra và thu thập tất cả những cái tài sản của người khai khánh tận để họ thấy rằng là cái người này có đủ tiền để trả lại cho những cái người chủ nợ một số tiền nào hay không. Hay họ không có cái gì hết. Thì trong cái trường hợp này, tài sản của hai người này, khi người một trong hai người này đi khai khánh tận, thì cái người quản lý của tòa khai khánh tận thẩm định và điều tra và quyết định kết thúc rằng là cái tài sản này là tài sản của chung của cả hai người. Nhưng mà của hai người dưới cái dạng là tài sản cộng đồng của chung. Và vì vậy, khi mà người trustee này thẩm định cái giá trị của cái hồ sơ khai khánh tận của cái anh này, thì nói rằng là anh này có tất cả bằng đó tiền, cộng cả hai cái nhà. Trong khi anh này anh nói không, cái nhà này một nửa là của vợ tôi. Vợ tôi không có liên quan gì đến vấn đề khai khánh tận, chỉ có tôi thôi. Làm sao anh này anh có thể tranh cãi là cái tài sản này không phải là tài sản của hai người đứng chung, của cộng đồng chung, mà một nửa là của người phối ngẫu của anh ta? Đây là lý do tại sao mà cái hồ sơ này được đưa lên đến tòa tối cao pháp viện của California. Và vì thế, thưa quý vị, khi chúng ta quyết định có được một cái tài sản, chúng ta phải biết là cái tài sản này cuối cùng nó sẽ như thế nào. Rồi quý vị, trong trường hợp nó đi đến cái chỗ mình phải ly dị, hoặc là một trong hai người ra đi, hoặc là một trong hai người quyết định khai khánh tận. Như trong một cái hồ sơ mà chúng ta cũng đã được nghe khá lâu lắm rồi, cái hồ sơ này nó có cái tên là vợ chồng của Tề Bali, tức là cái họ họ là họ Bali. Và khi đi đến cái chỗ ly dị, người chồng tranh cãi và nói rằng là cái tài sản này là tài sản của chung, bởi vì nó mua trong thời gian hai người là vợ chồng. Trong khi người vợ tranh cãi và nói rằng là cái khế ước bảo hiểm nhân thọ này là tài sản riêng của cô ta, bởi vì người chồng đã sắp xếp như thế khi người chồng đi vào nhà thương và nghĩ rằng là anh ta sẽ không còn sống. Người chồng thì nói rằng là cái tài sản này, cái policy này trị giá 3 triệu mấy, anh ta nghĩ rằng là anh ta để lại và người vợ sẽ dùng cái tiền này để mà lo lắng cho những người con. Nhưng rồi cuối cùng anh ta khỏe mạnh lại và hai vợ chồng đi đến chỗ ly dị. Chánh án ở tòa gia đình trong cái hồ sơ này nói, cái tiền bỏ vào đây mua cái policy này, mua cái khế ước này là tiền của chung. Và vì vậy, cái tiền thặng dư, tức là cái cash value trong cái policy này là của chung. Và vì vậy, chánh án đã cho cái anh này được quyền giữ cái khế ước, nhưng anh ta phải gửi lại nửa số tiền, tài tiền mà thặng dư đó cho cái người vợ của anh ta. Nhưng mà vợ thì lại cãi, nói rằng là không, lúc mua cái này đó chồng tôi nói, bạn chồng tôi nói là cái này là của tôi, tên của tôi làm chủ và tôi là người đứng thừa hưởng cái policy này nếu ông ta ra đi. Những cái sự tranh cãi này đó, thưa quý vị, mà tôi vẫn nói hỏi trên cái việc làm của điều luật, của luật gia đình trên tòa ly dị đó, thưa quý vị. Ngày nào tất cả quý vị nhận thức ra rằng là khi đi đến chỗ ly dị, chúng ta đã có một cuộc sống với nhau. Trên pháp luật, nếu những cái điều khoản này nó viết ra để mà làm một cái sự hướng dẫn cho chúng ta biết rằng là nếu thực sự cái tài sản này là tài sản mà mua bởi một người trong thời gian hai người là vợ chồng thì coi như là tài sản của chung, trừ khi chúng ta có thể chứng minh được rằng là những cái tiền trong cái việc mua bán cái bất động sản này hoặc là cái tài sản này nó đến từ một bên. Rồi quý vị thấy, Nếu cái nhà này mua trong thời gian là vợ chồng bởi tiền của một người, và trong thời gian hai người này chung sống với nhau 10 năm trời, 10 năm tiền thuế đất phải trả, thế thì tiền thuế đất là của riêng cái người này hay là từ nó phát sinh từ cái tiền lương cái người này mang về và dùng cái tiền của hai người để trả cái tiền thuế đất? Vậy thì cái tiền thuế đất này có phải là của chung hay là của riêng? Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề này, chúng ta phải tham khảo với luật sư nhé. Nhiều khi nó không đơn giản hoặc là nó không như chúng ta nghĩ đâu. Chúng ta phải biết rằng là những cái sự phức tạp trong những cái hồ sơ như thế này, nó sẽ kéo dài rất là lâu. Và tùy theo cái sự mau hay lâu đó là ở hai người chúng ta, chứ không ở ai hát hết. Nếu chúng ta không định được và không nghĩ ra rằng là chính chúng ta là cái người cầm cái lá bài này để mà chia cho nó đúng, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể giải quyết được cái việc này. Và chúng ta cứ tiếp tục đi mãi như thế cho đến khi một ngày nào đó chúng ta đã không còn cái tài sản đó trong tay, thì chúng ta mới biết rằng là ồ, luật nói như thế thì chúng ta nên bằng lòng như vậy. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc quý vị và gia đình một ngày thật an bình, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Xin cảm ơn sự giáo viện của quý vị ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường Warwick. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả lúc nào trong cuộc sống cũng có nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn.